Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin kính bạch và đảnh lễ chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni đã hộ niệm cho con trong buổi chiều hôm nay. Và lời đầu tiên con hòa xin kính gửi đến toàn thể đại chúng hiện diện trong buổi tối hôm nay tại chùa Lâm Tỳ Ni nhân dịp lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Và hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2013. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị đi làm về có mệt lắm không? Dạ, thì thôi xin đại chúng hy vọng là tất cả chúng ta sẽ có một buổi chiều an lành. Và đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến vùng tiểu bang Massachusetts, đặc biệt là tại thành phố Lawrence, nơi có chùa Lâm Tỳ Ni nhân dịp lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Và kính chúc tất cả quý vị thân tâm được an lạc. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, Pháp Hòa cũng muốn xin có một chút xíu đính chánh. Tuy rằng quý thầy thương thì gọi thượng tọa, nhưng mà thiệt sự là em chưa tới ngày. Xin quý vị thương thì gọi nhẹ nhẹ, gọi lớn quá mau lên bàn lắm. Dạ, thưa đại chúng, hôm nay chúng ta về lễ an vị Bồ Tát Quan Âm. Thì theo lời thầy trụ trì dạy đó, thì Pháp Hòa sẽ có những cái buổi nói chuyện với đại chúng trong 3 ngày hôm nay, chiều mai và sáng chủ nhật. Thì thưa đại chúng, nói về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì tất cả chúng ta, những người theo Phật giáo Đại Thừa, thì ai cũng biết đến Ngài hết. Dù một người không có hiểu sâu về lịch sử hay ý nghĩa của Ngài, nhưng khi nhìn qua một vị Bồ Tát có dáng dấp của một người nữ, trên tay cầm một cái bình nước, thì cũng đều biết đó là Quan Âm Bồ Tát. Và thậm chí những người không phải Phật giáo nhưng cũng sẽ biết Bồ Tát Quan Thế Âm qua bộ phim Tây Du Ký, có phải không? Thì hôm nay thì chúng ta sẽ không nói nhiều về lịch sử của Ngài, bởi vì tất cả quý vị đều đã hiểu biết hết rồi. Ở đây hôm nay chúng ta nói hai chữ thôi. Lâu nay quý vị nghe nói tụng, hồi nãy quý vị ở trong chánh điện đó, quý vị tụng một phẩm kinh. Ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 25, quý vị có nhớ phẩm kinh nó tên gì không? Phẩm Phổ Môn, phải không? Thì hôm nay mình nói hai chữ Phổ Môn. Rồi thì nếu có thì giờ thì chúng ta sẽ nói hai chữ Quán Âm ngày chủ nhật. Và hôm nay chúng ta nói hai chữ Phổ Môn. Và trước khi chúng ta nói về Ngài thì Pháp Hòa cũng xin giới thiệu với quý vị. trong Phật giáo Bắc truyền, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Tây Tạng, những nước Phật giáo phát triển đại thừa thì đều biết Bồ Tát Quan Âm. Còn các nước Nam truyền thì không có biết, bởi vì đây là một cái ý niệm về sự từ bi đại lượng của một bậc Bồ Tát. Bồ Tát là những người biết hy sinh. Bồ Tát là những người thấy cái cảnh khổ mà phát tâm. Cho nên giống như quý vị hôm nay đến chùa, thấy chùa bận rộn, công việc này việc kia, thì quý vị liền phát tâm. Như vậy thì sự phát tâm của Bồ Tát là do thấy cái cảnh khổ của người mà phát tâm. Ở trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng vì cái hạnh tu của Bồ Tát Quan Âm, hay là Quán Âm đó, là quán xét âm thanh, nhưng không phải quán xét theo cái thường tình của thế gian là thấy ở bên ngoài, mà là thấy cái tiếng ở bên trong lòng, cho nên gọi là Quán Âm. Kinh Pháp Hoa hay là kinh Bi Hoa thì nói rằng sở dĩ ngài được gọi là Quán Âm Bồ Tát bởi vì ngài theo cái hạnh nguyện cứu khổ mà được gọi tên. Nếu quý vị mở kinh Bi Hoa ra, quý vị tụng á hay là đọc á, thì mình sẽ thấy rằng ở trong kinh Bi Hoa thì Đức Phật có nói rằng do ông phát nguyện cứu độ chúng sanh mà có tên là Quán Thế Âm. Như vậy thì ý nghĩa tên của Bồ Tát này có hai phần. Mình là Phật tử, mình phải nắm cái này thôi, không phải chỉ nói những cái yếu điểm thôi. Người ta sẽ hỏi rằng do vì đâu mà Bồ Tát này có tên là Quán Thế Âm, thì chúng ta nhớ hai điều. Một, nếu nói theo kinh Lăng Nghiêm thì do cái sự tu của ngài mà ngài có tên Quán Thế Âm, tức là xoay trở lại nghe cái tiếng lòng của mình. Còn nếu như đứng trên kinh Pháp Hoa hay là kinh Bi Hoa thì do sự cứu khổ của ngài, hạnh nguyện cứu khổ của ngài mà ngài có tên là Quán Thế Âm. Do tu, do hạnh nguyện. Bây giờ mình tu theo hạnh Quán Âm, mình lại Đức Quán Âm, thì mình cũng phải tập xoay trở lại nghe được cái tiếng ở trong lòng mình. Thì hôm nay mình nói hai chữ phổ môn thôi. Do Đức Quán Âm, do Đức Quán Âm vì lòng từ bi mà phát nguyện. Chữ phổ nghĩa là cùng khắp, rộng rãi. Chữ môn là gì? Môn là cửa. Cánh cửa này rộng rãi, cùng khắp mọi nơi mọi chúng thì gọi là phổ môn. Vậy thì chúng ta ứng dụng phổ môn như thế nào để thực hiện được hạnh nguyện Quán Âm phổ môn? Thì trong kinh đó có đưa ra 10 ý nghĩa phổ môn, hay nói một cách khác 10 sự thực tập theo hai chữ phổ môn. Ví dụ như quý vị tụng quán kinh phẩm Quán Âm, quý vị có nhớ cái bài sám cầu an không? Con quỳ lại Phật Thích Ca, con quỳ lại Phật Chứng Minh, hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện, cầu cho tín chủ hiện tiền, lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa, thọ trường hưởng phước ngàn ca, phổ môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi. Nhớ bài sám đó không? Quan Âm phò hộ vui chơi 12 câu nguyện độ đời nên dân. Có phải không? Thì bây giờ mình tụng cái phẩm phổ môn đó, mình phải làm sao mình thể hiện được để làm cho cánh cửa phổ môn đó có mặt thật sự trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thứ nhất gọi là từ bi phổ môn. Phổ môn có 10 cửa nghe. Nhưng mà 10 cửa là 10 cửa căn bản, chứ còn nếu mình ứng dụng được cái diệu dụng của Quan Âm rồi thì chỗ nào mình cũng có thể thể hiện phổ môn đó. Thôi hòa nói ví dụ như bây giờ mình nó đến chùa mình nghe pháp, mình chỉ nghĩ rằng mình đến chùa mình nghe pháp thôi, nhưng mà một lát nữa mình đến chùa mình thấy dưới bếp bận quá không có đủ người phụ, thì mình liền thị hiện gì? Nhà bếp phổ môn. Cho nên chồng hay vợ hay con, tất cả chúng ta đều có thể thị hiện được những cánh cửa này. Bởi vì cái cánh cửa này nó rộng lắm. Tại sao rộng? Vì lòng nó rộng. Vì lòng rộng cho nên việc làm mình cũng rộng. Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi, tâm đà la ni. Vì có tâm đại bi vô ngại cho nên chúng ta có ngàn mắt ngàn tai. Vì chúng ta đã có ngàn mắt ngàn tai với tấm lòng đại bi rồi thì không có gì ngăn ngại. Và trước hết chúng ta có từ bi phổ môn. Từ bi này là sao? Từ bi này là tình thương, mà tình thương này là tình thương không có biên giới. Tình thương không có một cái duyên cớ. Tình thương không có một cái duyên cớ. Thí dụ như á, do mình thấy cái người kia đẹp mình mới sanh lòng thương, do mình thấy có người đẹp mình sanh lòng thương, thì cái đó có duyên không? Có cái nhân duyên để mình thương không? Có. Mình có cái đối tượng để mình thương, rồi trong lòng mình á cảm nhận được cái đẹp của người đó, cho nên nó nói với mình là người đó đẹp. Cho nên trong cái tình thương đó có cái tôi trong đó, có cái ngã trong đó. Tại vì người kia là đối tượng, còn mình có trái tim rung cảm với đối tượng đó, cho nên mình sanh thương. Mà cái thương đó nguy hiểm. Tại vì cái thương đó có ngày nếu người đó không đáp ứng được mình thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ buồn, mình sẽ không vui, mình sẽ giận, mình sẽ hờn, mình sẽ trách. Còn từ bi của Đức Quan Âm, mình nói Đức Quan Âm tức là do cái từ bi lớn, và tất cả chúng ta học cái hạnh của Ngài thì trong cuộc sống của chúng ta cố gắng vận dụng được cái tình thương đó càng nhiều càng tốt. Chứ chúng ta không dám nói là 100%, bởi vì trong cuộc đời này chúng ta sống còn năng còn sợ. Năng là sao? Là mình. Sợ là cái của mình. Thí dụ như mình sống này, mình nói tôi thương người đó thì tôi là năng, sợ là người đó, thì làm sao mình sống thoát được cái năng cái sợ được, tức là mình và đối tượng được. Nhưng mà cố gắng thỉnh thoảng tập cho mình có những tình thương không có điều kiện. Giống như hoa nở thì hoa không có thể nói rằng tôi nở ra dành cho người ngửi hay là dành cho người ngắm. Hoa cứ nở tự nhiên vậy, ai thích thì ngắm, ai thích thì ngửi, mà hoa không hề đau khổ hay buồn phiền ai không ngắm hay là ai không ngửi. Mình phải nở ra giống như hoa, mình phải có từ bi như hoa. Giống như mặt trời chiếu soi và không phân biệt, tôi thương cái chỗ đó cho nên tôi cho chỗ đó nắng, tôi không ưa chỗ kia cho nên tôi kia tôi cho chỗ đó mưa. Nắng là tình thương bình đẳng, không có phân biệt. Cũng giống như mình vậy đó, mình thương Phật thương mình là thương bình đẳng. Cho nên mỗi bữa tụng kinh xong mình tụng cái gì? Cuối cùng của cái buổi tụng kinh mình tụng 4 câu gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thật ra chỉ cần nói hướng về cho chúng sanh là đủ, nhưng mà bởi vì văn chữ cho nên mình mới nói mình trong đó, chứ thật sự nếu chúng sanh không là đã có ai, đã có mình rồi. Nhưng bởi vì câu cú thì mình phải làm cho nó đủ, chứ thật sự ra nói chúng sanh là đã có mình. Có một vị thầy lên tụng kinh mà phục nguyện: phổ nguyện âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh, cầu tùm lum hết. Thì bà thí chủ nó quỳ dưới, bà nói: thầy ơi, con nhờ thầy tới tụng cho chồng con mà thầy hồi hướng nhiều quá rồi, chồng con hưởng được bao nhiêu? Ông thầy nó không được, mình tu tấm lòng mình phải rộng lớn, hồi hướng cho tất cả mọi người thì mình mới phước báo lớn. Bà nói: vậy hả thầy? Thôi thầy hồi hướng ai cũng được, trừ cái bà hàng xóm, tại con mới gây lộn cho bà hôm qua. Thành nữ là mình mới thấy là mình nói từ bi chứ mình cũng còn chút chút. Ngay cả quy y nè, theo nguyên tắc á, quy y Phật là mười phương ba đời tất cả chư Phật đều là thầy của mình để mình nương tựa. Quy y pháp là mười phương ba đời tất cả tôn pháp. Quy y tăng là mười phương ba đời tất cả chư tăng. Thí dụ bây giờ ngày mai quý vị quy y thầy trụ trì ở đây, hay là pháp hòa, bất cứ vị tăng nào làm thầy bổn sư cho mình, nhưng mình nhớ thầy đó là thầy tinh thần dẫn mình vào đạo lúc đầu để làm lễ cho mình, nhưng không có nghĩa là thầy đó là only one. Rồi mình không cần biết tăng nào nữa hết, mình nói đi tới đâu cũng nói tôi muốn kiếm thầy tôi thôi. Còn thầy mình thầy là hầu khỏi đó, không có phải vậy. Một khi mình đã quy tăng rồi thì tất cả chư tăng, dù tăng đó là tăng Tàu, tăng Lào, tăng Miên, tăng Thái, thì vẫn là tăng để mình nương tựa nếu vị tăng đó có sự tu hành. Cho nên quý vị phải hiểu được cái ý nghĩa quy tăng hay là quy tam bảo như vậy thì mình mới không có bị phiền lụy. Tăng nào cũng là hễ vị đó có tu hành là thầy của mình. Cho nên mình phải có từ bi phổ. Bây giờ trong cuộc sống hàng ngày của mình, mình đừng có nghĩ rằng mình vô trong chùa mình mới có cái phẩm phổ môn để tụng, hay là mình ở trong nhà mình trước bàn Phật mình mới có phổ môn. Cái phẩm, cái từ bi phổ môn, mình tụng phổ môn mà phải làm sao cho cái cửa phổ môn này được biến hóa, chứ không phải chỉ hai chữ phổ môn. Hồi nãy ở trên phòng nghe quý thầy tụng phổ môn thì Pháp Hòa nãy cái ý là thôi thưa chuyện với đại chúng hai chữ phổ môn, từ bi phổ môn. Bây giờ làm sao mình sống ở trong đời mình ứng dụng được để hai chữ phổ môn nó không trở thành ra chữ nghĩa hay là cứng ngắc là mình nghĩ rằng ở đó trong kinh thôi, mà mình có thể ứng dụng được cái chữ phổ môn bàn bạc trong cuộc sống. Từ bi phổ môn. Mà quý vị biết tại sao đạo Phật luôn luôn được gọi là đạo từ bi? Tại vì không có chủ trương giết chóc, không có chủ trương sát hại. Quý vị có nhớ trong cái bài kinh từ bi không? Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai xem thường tánh mạng của ai, đừng ai bị giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ, như một bà mẹ thương đứa con duy nhất của mình, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi người. Lòng từ bi không biên giới, lòng từ bi có thể bao trùm cả thế gian này. Cho nên tại sao trong chùa, đặc biệt là chùa Việt Nam, bước vô cửa chùa là có tượng Đức Quan Âm? Tại vì chúng ta đến chùa thì chúng ta phải có tấm lòng từ bi trước hết. Vì vậy mà đạo Phật còn được gọi là cửa từ bi. Nhớ không? Ai nức nở quỳ dưới chân chánh điện, khi chuông chùa vừa điềm tiếng không phu, và ai cũng muốn vô chùa, đi vô chùa để mà học cái hạnh từ. Cho nên mình mà đi chùa mình chưa có từ bi thì mình chưa học được gì trong đạo Phật hết. Mà nhờ cái hạnh từ bi đó mà nó chuyên chảy nhiều thứ nữa. Và từ bi phổ môn. Vì vậy mà mình, người ta sẽ hỏi mình, tại sao ở trước cửa chùa Việt Nam, chùa của người Việt Nam thường để Đức Quan Âm đứng ngoài cửa? Rồi ta nói để Đức Quan Âm đứng sương, đứng tuyết, đứng lạnh về tội chết. Lòng từ bi không có tội. Mà lòng từ bi có thể chịu được cái gì? Chịu được bao nhiêu những cái gian nan, dù nóng bức hay dù lạnh. Có hai bà đã dành một đứa con đem lên cho một ông quan, ông xử. Bây giờ hai bà đều nói là con của mình hết rồi, bây giờ làm sao? Thì ông vua, ông quan, ông nói hai bà đi về đi, chút xíu rồi tôi xử. Hai, một bà kia đang cầm đứa con này, thì ông chụp một đứa con, ông quăng lên trời. Thì khi mà ông quăng như vậy thì cái bà mà chạy tới chụp đứa con á, thì ông quan nói bà này là mẹ ruột của đứa nhỏ. Tại sao? Tại vì chỉ có người mẹ mới dám đem thân mạng của mình mà che chở cho đứa con, không cần biết mình có chụp được nó hay không. Nhưng mà thấy người ta quăng đứa con mình lên trời rồi thì lòng mẹ làm sao? Hoảng thắt và nhất định phải tìm mọi cách để cứu con. Còn cái người mà dưỡng dưng sống thì tôi nuôi chơi, còn chết thì thôi, thì quả quyết rằng vị đó không phải là mẹ ruột. Vậy thì tụng phổ môn phải làm sao đem được cánh cửa từ bi phổ môn chan rải tất cả. Ở trong kinh đó, Đức Phật có nói lòng từ có 8 điều lợi: ngủ an ổn, thức dậy an ổn, được mọi người thương mến, chư thiên ái kính, sanh cõi trời, vân vân. 8 cái điều lợi của một cái người mà khởi lòng từ bi. Mà quý vị có tin điều đó không? Mình mà không làm á thì mình không bao giờ thấy được cái sự màu nhiệm. Mình cứ phải ứng dụng, mình ứng dụng cái hạnh từ bi thì mình mới thấy được. Điều thứ nhất gọi là từ bi phổ môn. Như hồi nãy có một ví dụ, từ bi này là đạo Phật thường dùng cái từ là vô duyên từ, tức là không do cái duyên gì mà để chúng ta khởi lòng thương để được phần cho mình. Thường thường mình giúp ai mình có điều kiện, chẳng hạn như một người nam đó mà thương cô kia, đâu phải tự nhiên thương, phải không? Điều kiện của người nam đó là dễ thương, đẹp gái, có duyên. Còn ngược lại anh chàng kia được cô đó thương cũng có điều kiện. Còn mà không đủ điều kiện thì sao? Gian hết. Cho nên điều tình thương đó có điều kiện. Còn tình thương của Quan Âm hay là tình thương của nhà Phật là vô điều kiện. Mình thấy người ta khổ mình biết. Đó là cửa thứ nhất. Bây giờ cái cửa thứ hai gọi là gì? Hoàng thể phổ môn. Chữ hoàng nghĩa là gì? Là rộng lớn. Thí dụ như người ta nói hoàng pháp, ở Việt Nam mình có chùa Hoàng Pháp. Hoàng pháp có nghĩa là làm cho Phật pháp được rộng lớn ra, lan truyền rộng lớn ra thì gọi là hoàng pháp. Ở đây chúng ta học theo hạnh phổ môn là phải làm sao có hoàng thể. Chữ thể là gì? Chữ thể là phát nguyện thâm sâu từ tấm lòng của mình. Thề khác, thề khác. Thề là sao? Ta không tin mình nói, mình phải thề. Thí dụ này, hồi nãy tôi đi, tôi lượm được 5.000, thí dụ vậy. Ta không tin, mình mới nói tôi mà nói dốc như thế này thế kia. Bởi vì mình muốn chứng minh mình thiệt cho nên mình thề. Hay là do một cái bực dọc nào đó mình thề. Ở đời này nó ngộ lắm. thương cũng thề mà bực cũng thề. Quý vị đồng ý không? Thậm chí hận quá cũng thề, tao mà chết mày tới tao xì á, nữa mày chết thì đừng để tan nghe không. Tức quá cũng thề, mà người ta không tin mình cũng thề, rồi thương quá cũng thề, mà tới hồi hết thương hận cũng thề. Có thậm chí mình nói người ta không tin, mình nói sao tôi mà nói dốc mặt đèn tắt tôi tắt theo, có đúng không? Nhưng mà chữ thề khác. Chữ thề là khi chúng ta thấy được, hiểu được cái hoàn cảnh khổ của người, mà từ trong thâm tâm này mà chúng ta khởi cái lòng phát nguyện thì gọi là thề. Cho nên trong phẩm phổ môn, thề nguyện sâu như biển. Cái lòng thề nguyện này không phải vì cái gì khác hơn, mà vì thấy được cái khổ của chúng sanh, mà khổ trầm luân thống thiết, cho nên cái thề của mình cũng đi theo đó. Chúng sanh khổ thì mình sẽ độ. Quý vị nhớ cái bài: chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Những cái câu đó là lời thề. Cho nên cái chữ thề nó nặng hơn cái chữ thề. Nhưng mà cái chữ nặng này á, nó không do đau khổ, mà do lòng từ mà phát thề. Do lòng từ mà phát thề. Thí dụ như ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngài thấy được cái cảnh sống là khổ. Sống khổ gồm có già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Mà người ta diễn đạt cái cảnh đó qua một cái bài hát rất là đơn giản: này sa mạc, kìa là con người kia vì sao run rẩy, con thân xiết trên hoàng đau, lòng ta xót xa dường bao, mang kiếp nhân sinh trên đời mấy ai qua được bình căn, ai ai cũng vướng vòng khổ đau. Ơi ơi sao có giống gì là kỳ, hỏi ra mới biết ai đổi cùng qua, hỏi ra mới biết ai đổi cùng qua. Này sao nặng kìa con người kia vì sao rung rẩy, con thân thức lên hoàng đau, lòng ta xót xa dường bao. Ngài mới hỏi vậy chứ: người hay tượng đá sao nằm trơ trơ, người hay tượng đá sao nằm trơ trơ. Tức là chỉ mấy câu đó thôi mà người ta diễn được cái cảnh Thái tử Sĩ Đạt Ta thấy cái cảnh khổ. Sao chuyến du hành Thái tử thấy khắp nhân gian vậy đầy đau khổ, thu lớn trên mồi giết đàn, thu nhỏ chim lớn ăn sâu răng, tìm ớt nhán mạnh được yêu thua tiền được khắp muôn loài. Cho nên ta thấy cái khổ đó, cho nên ngày mới sao thao thức bận phân suốt cả đêm ngày, cho đến một hôm ngày quyết lòng từ bỏ điện ngọc cung vàng, dở đẹp con ngoan vượt khỏi thành cùng xa nạt nhanh chân, trên lưng con kiền trát ước qua ngàn cây cò, dòng A Lô Ma giữa đêm trường tĩnh mịch, Thái tử Tất Đạt Đa tầm đạo cứu muôn loài. Vậy thì cái đó ai ép mà phải thề? Vì cái gì mà ngài phát nguyện? Vì thấy cái cảnh khổ của khắp nhân gian dẫy đầy đau khổ. Cá lớn tranh mồi giết đàn, thú nhỏ chim lớn ăn sâu, ráng tìm ớt nhái mạnh được yếu thua. cho nên ngài mới phát thể. Còn Đức Quan Âm vì sao mà phát thể? Tại vì ngài thấy chúng ta làm sao? Ba phiền bảy nỗi, cho nên ngài thấy mình ở trong trầm luân trong biển khổ, cho nên ngài mới tạo pháp thuyền du khổ hải. Nhớ câu đó không? Mình lại ngài đó: Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh. Rồi mình không thích cảnh ta bà, không thích ở cực lạc, cho nên ngài cũng biết vậy, cho nên ngài nói ráng niệm Phật Di Đà đi, khi nào mình mất thì ngài làm gì? Tiền tràng phan hậu bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương hoàn thể. Bây giờ mình Phật tử mình có thể được không? Được chứ. Bây giờ mình chưa nguyện độ ai, thôi độ người nhà mình. Mình muốn độ người nhà mình đó, là mình phải có lòng từ, lòng thương. Mà muốn độ họ đó, đâu phải dễ. Độ nhiều khi mình độ người ngoài dễ hơn độ người nhà. Tại sao? Tại vì nhiều khi người nhà nghĩ mình đó, tu chưa tới. Tại vì ta biết tẩy mình quá, ta biết tật mình quá. Mà nhiều khi mình về mình khuyên tu, bà mà tu gì bà tu hú chứ bà tu gì. Nó ông ơi, tu hú ai chưa tu, mà thôi tu hú ông, không ráng tu với tôi. Thành thử ra đó, cái thể của mình là do cái tình thương mà mình thể. Thấy một đứa con của mình nó lì, nó ngổ nghịch, nhiều khi mình bỏ rơi giống như là mình mặc nó, nhưng mà trong cái thâm trầm ở trong sâu mình á, mình không có bỏ nó được. Có phải không? Có nhiều khi mình nó thấy kệ nó, nó muốn làm gì nó làm, nhưng mà thật sự ra coi vậy chứ con mắt của mình cũng ngó nó. Đi làm về cũng mở cửa phòng nó coi nó có nhà không. Cho nên Đức Quan Âm còn được gọi là sao? Từ nhãn thị chúng sanh, lấy con mắt tình thương mà nhìn chúng sanh. Mình làm được điều đó. Mà nhiều khi sống ở đời, nếu mà mình đem mình hòa nhập mình với Phật, với Bồ Tát là một á, thì mình sẽ thấy rằng mình sống y như Phật và Phật cũng y như mình. Nhiều khi con mình nó ngỗ nghịch, mình muốn bỏ vậy đó, nhưng mà không có được đâu. Nấu để đó nha, bụng miệng thì nói ăn không ăn kệ mày, nhưng mà về dở nắp ra coi nó ăn chưa. Thôi là nói vậy đúng không? Tại sao quý vị biết không? Tại vì hoàn cảnh của em đó. Quý vị biết không, mùa hè này á, là năm nào ở chùa Pháp Hòa mấy chú tiểu đó, ngoài đi học thì mùa hè đăng ký đi học hè, rồi đôi khi mấy chú đi tới lui tiếng thức ăn đi làm đi học thì chưa có, thì tối Pháp Hòa làm để trong tủ, rồi cái gì làm xong quên dặn, mình nghĩ là chú sẽ nhớ cứ lấy đi học. Chú không có mang phải đi học. Sáng sớm bước xuống lầu, cái chuyện đầu tiên là mở tủ ra. Mở tủ ra rồi thấy ổ bánh mì của chú còn đó. Thế là trong lòng mình thoát một chút. Mình biết là bữa nay chú đi học quá một ngày mà không có cơm ăn. Cái bữa bay qua bên này, trên đường ra phi trường thấy chú lên tên đi học về. Bây giờ biểu chú về nhà thì sợ nhiều khi ham chơi không ăn. Mấy cô bới cho Pháp Hòa một miếng cơm với mấy bánh mì, ngoắt chú lên xe, ngồi trong xe ăn hộp cơm của thầy cho thầy coi. Mà khi thấy chú ăn được hộp cơm rồi thì mình mới thấy yên bụng là chú đỡ được cơm đó, một lát về nhà ăn cơm thêm. Thì nói như vậy thì Pháp Hòa sẽ hiểu rằng cái tình thương của cha mẹ nó không có khác. Mình thương đệ tử như thế nào thì cha mẹ thương con nhiều khi còn hơn thế nữa. Mặc dù nói cái miệng tức giận nói đủ thứ, nhưng mà tận ở trong lòng không có bỏ. Nhiều khi ngủ dậy tới cái chỗ để giày cái còn đó giày nó đó, còn đôi giày đó là biết tối qua nó có về nhà nó ngủ. Cho nên vì lòng từ mà chúng ta phát thệ, mà thệ thệ là từ trong lòng. Cho nên trong cái bài tụng Lăng Nghiêm buổi sáng, Ngã Na có phát nguyện một câu mà quý vị có nhớ không? Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ấm. Con xin nguyện đem cả, tương thử là đem cả cái tâm thâm tâm này, hết lòng hết dạ này, để mà phụng sự cho chúng sanh nhỏ như là những hạt bụi phụng trần sát. Còn mình độ một người hai người thì chưa phải là thâm tâm. Độ cho đến độ chúng sanh mà nhỏ như vi trần còn phải đợi. Được như vậy thì mới gọi là báo ơn cho Phật. Thị tắc danh vi báo Phật. Cho nên hoàn thể, mà khi mình đã được cái hoàn thể rồi, mình đã có cái chiều sâu của lời phát nguyện mình rồi, thì mình sẽ đi đến cái bước thứ ba là tu hành phổ môn. Hồi nãy mình đã từ bi phổ môn, hoàn thể phổ môn, bây giờ mình nói tu hành phổ môn. Tu hành phổ môn là sao? Tu không có hạn định, tu không có khóa. Bây giờ quý vị đi dự khóa tu phải không? Đi dự khóa tu 3 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 4 ngày gì đó. Cái khóa tu là chỉ để nói cho mình hiểu một cái khoảng thời gian nó ngắn hạn mà mình có, để chúng ta ý thức được sự ngắn ngủi mà chúng ta tu. Chứ còn thật sự ra tu không có thời khóa. Bởi vì sao mà nói như vậy? Bởi vì trong kinh luận có nói bốn loại tu, trong đó có trường thời tu, vô gián tu, cung kính tu. Trường thời tu, vô gián tu, cung kính tu và tu hoài chân thật, tu đến chỗ viên mãn. Quý vị nhớ tu có bốn cách. Cho nên mình nói một khóa tu là mình nói thôi, để cho mọi người ý thức là thời gian mình ít lắm, rét thúc liền. Ở đây có ai đi dự một ngày tu học ở chùa Lâm Tỳ Ni không? Có không? Quý vị thấy có vào đọc cái lịch chương trình sinh hoạt là từ 6 giờ sáng cho tới chiều. Niệm Phật 3 thời đúng không? Ăn mấy thời? Đó, tu ba thời mà ăn hết hai rồi nha. Và không cẩn thận cái là cái thời gian mà còn lại nó cũng phí uổng, phải không? Thành thử ra một ngày mình về chùa mình niệm Phật là mình thấy nó quý lắm. Cho nên cái chuyện lặt vặt bên ngoài, thị phi nhân ngã bớt đi, để cho mình ứng dụng được cái chỗ gọi là tu hành phổ môn. Tu hành phổ môn là mình biết cách tu một cách linh động. Thôi mà kể lại chúng nghe là ở Trung Hoa có một vị đại sư rất là nổi tiếng, đạo hiệu của ngài là Hoàng Nhất. Hoàng Nhất thì có một hôm đó có một ông quan đến thăm ngài, ngài mời ăn cơm. Thì trên cái bữa cơm đó không có gì hơn là một cái dĩa dưa muối ăn với cơm. Thì cái ông quan này ổng ăn sang quen rồi, ổng khoái ăn sang, nhưng mà sáng ổng không ăn khoai. Còn hồi nhỏ mình ở Việt Nam là cứ khoái ăn sang, cho nên sáng nào cũng ăn khoai. Ông quan mới ăn một hồi bực quá chịu hết nổi, nó hòa thượng, Ngài không cảm thấy cái dĩa nhu muối này nó mặn quá sao? Ngài mới nói dạ, mặn nó cũng có cái vị ngon của nó. Xong rồi lát nữa Ngài mời ông Quang uống một ly nước nóng, nước nóng, nước sôi. Ông Quang mới nói bộ không có trà sao, nước này nó lạc quá. Thì Ngài mới trả lời nó dạ, lạc nó cũng có cái ngon của lạc. Vậy thì quý vị thấy cái tự tại của người tu không? Tự tại của người tu là lúc nào chúng ta cũng có thể sống tùy duyên được. Mà người xưa thường gọi Ngài là tùy ngộ như an. Cái cách sống được gọi là cách sống tùy ngộ như an. Tùy là tùy duyên, ngộ là gặp lúc. Tùy duyên gặp lúc mà mình vẫn an cho nên gọi là tùy ngộ như an. Và thậm chí mình sống kiểu Việt Nam cũng được. Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương, đời lên hương. Tôi nghĩ được nè, cái đó là tùy ngộ nhí, nhí an. Sáng mà ăn cơm sườn thì ăn với cơm sườn, mà chiều mà có không còn cơm sườn mà ăn nước tương thì ăn với nước tương. Tối leo lên giường mà cúp điện mới khổ, chứ còn có điện để coi cải lương thì còn muốn gì nữa. Quý vị thấy được điều đó không? Tu hành phổ môn. Vậy thì bây giờ đó, mình học hai chữ phổ môn để chúng ta thấy rằng chữ phổ môn nó không còn trừu tượng trong sách vở nữa, mà nó được chúng ta ứng dụng linh động trong đời sống hàng ngày. Từ bi phổ môn. Thứ hai là gì? Hoàn thể phổ môn. Thứ ba là tu hành phổ môn. Có cái ông đó, ông hỏi một vị thầy: thưa thầy, tụng với niệm cái nào hơn? Có ý ông muốn hỏi là tụng kinh hay là niệm Phật cái nào hơn? Thì vị thầy mới nói không có cái nào hơn. Niệm Phật mà niệm được cái đức tánh từ bi hỷ xả của Phật thì niệm Phật đó tốt. Niệm Phật mà niệm được luôn cả đức tánh từ bi hỷ xả. Còn tụng kinh mà tụng để thâm nhập kinh Phật rồi ứng dụng lời Phật, tụng như vậy tốt. Như vậy thì cái nào cũng hay hết. Giáo lý của Phật cũng chuyên chở từ bi hỷ xả, mà kinh điển của Phật thì cũng chuyên chở từ bi hỷ xả. Chẳng qua là cái dụng nó có khác thôi. Thì cái ông này mới nói dạ theo con á, niệm Phật á, khởi cái tâm niệm Phật là động rồi. Tại vì khởi là muốn niệm á, khởi tâm niệm là động rồi. Mà bây giờ niệm được một tiếng rồi, niệm tiếng nữa là động dữ nữa. Giống như cái người mà Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là động suốt cả ngày. Thì vị thầy mới trả lời nói đúng rồi, niệm Phật là động. Nhưng ví dụ nhà hàng xóm gặp nguy cơ, mình chạy qua nhà hàng xóm rồi mình lăn xăng, mình tìm cách mình phụ họ để cứu nguy cho họ, thì cái lăn xăng này rất là cần. Như thế thì tuy động mà tịnh. Như vậy thì quý vị thấy được cái chỗ tu hành không? Nhiều khi thấy động thì lại là tịnh, còn nhiều khi ngồi im niệm Phật mà tâm chạy tùm lum. Có nhiều khi mình ngồi yên trong cái cảnh yên lành mình niệm, nhưng mà ai biết được tâm mình nó chạy rồi, phải không? Không biết một lát nấu cái gì, một lát mua cái gì, cái đó là nãy để ở đâu, vân vân. Còn bây giờ nếu mình lăng xăng mà mình lăng xăng trong cái động, mà cái động đó làm cho người an, thì cái động đó tương bằng với tịnh. Cho nên mình hiểu được như vậy thì mình mới thấy tu hành đó, nó không có khó. Khó là cái chỗ chúng ta biết dụng nó. Chúng ta biết dụng cái chỗ tu hành thì cái chỗ tu hành nó không có phiền hà gì hết. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ăn chay mà có quà nói hoài. Ăn chay là một cái phương tiện rất là thấp bình thường trong kiểu tu hành. ăn chỉ là thay đổi món ăn để chúng ta bớt được sự sát hại, nuôi dưỡng lòng từ bi chứ không có gì đặc biệt. Vậy mà vì cái chén riêng, cái đũa riêng, cái nồi riêng, cái thớt riêng mà chúng ta hét hò người này, la rầy người kia thì nó trật có chữ ăn chay rồi. Chay là đúng cái tiếng là phải gọi là ăn chay. TR chay là gì? Là trong sạch, là thanh tịnh. Trong sạch thanh tịnh là cái chén rửa sạch là sạch sạch. Chúng ta không cần phải cất riêng cái chén, cái dĩa, cái nồi, cái thao gì cho mình hết. Mà nếu có sắm cái đó thì nhớ sắm luôn một bộ răng riêng, để bộ răng nghe thịt, bộ răng nghe rau. Chứ tại sao mà cái gì cũng sắm riêng mà răng không sắm riêng? Nói vậy có lý không? Cho nên mình ăn chay được như vậy là mình tu hành bốn môn. Ví dụ bây giờ á, mình định thời khóa của mình á, là tối đó là mỗi tối 7 giờ tụng kinh. Bữa đó chồng mình hay là con mình hay ai trong nhà có khách ở nơi lố thì mình cũng có thể ứng dụng sự tu hành đó, là mình ở trong phòng mình vẫn trì kinh được, mình niệm Phật được mà không có gì bực bội. Đi ra thấy cái ở gì mà lâu quá, giờ này có tụng niệm mà ở lâu quá, mất tu rồi. Quý vị nhớ là có nhiều khi thỉnh thoảng trong cuộc sống này có những cái nghịch cảnh trái lòng đó, nó sẽ là một phương pháp rất hay để thử sự tu hành của mình, để coi lúc đó mình có tu hành rộng khắp không, hay là phải ngay bằng Phật mình mới tu được. Đã nói là khổ môn thì đâu biết có một chỗ, chỗ nào cũng rộng và chỗ nào cũng là cửa để tu. Quý vị hiểu ý mà nói, thành thử mình ứng dụng được như vậy thì mình là phổ môn. Quan Âm thị hiện vui chơi 12 câu nguyện độ đời đến dân, thiện nam tín nữ làm lành ăn chay niệm Phật lòng thành vãi vang. Quan Âm xem xét thế gian vớt người chìm nổi mười phương phiêu trần, mau mau niệm Phật Quan Âm giống như là cái người đó đương cơn lửa cháy đốt ta, niệm danh Bồ Tát hóa ra sen vàng. Lửa là gì? Là sự nóng giận ở trong lòng. Mà nếu trở về mình niệm liền, tôi đang nóng, tôi đang giận, đó là niệm Quan Âm đó. Mình trở về mình quán được cái âm thanh trong lòng mình là cái lửa nó đang cháy phừng. Nó đang cháy phừng á, cho nên mình trở về mình quán được như vậy. Và mình đọc liền một bài kệ lên: cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Angry look me look, make me look angry, ugly. Angry make me look ugly. Cái giận làm tôi xấu. Rồi nếu mình còn có cái tính nghệ sĩ nữa, mình kiếm chỗ mình vu vơ một câu chơi, vu vơ một câu: mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn xo, trái tim hậm hực lửa đâu bừng to, bom bom tôi thấy ai cũng rầu, tôi muốn đâu dần hờn, lừa lừa từ đâu sao cứ dân dân tình chân, bom bom tình 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 tan, có tiếng chuông ngân gian đàn xa. Ôi cha, tu hành đủ thứ độ. Và có nhiều khi không cần tụng kinh, hát một bài hát mà cái bài hát nó chuyên chở được cái ý nghĩa của thực tập. Giận nhau để chi, giận chi trong già, cười lên đi, niềm sân si trong phút giây tan biến, rồi tâm nhớ đây đã lăng, rồi ôi nhẹ tên, ôi nhẹ tên. Bạn bài tin không? Nhiều khi lúc giận quá quên tin, phải không? Lúc giận quá chữ nghĩa kinh điển quên rồi hết. Bởi vì mình không có học kinh thì đâu có nhớ kinh. Nhưng mà nếu mình mà nhớ được những bài hát đó thì lúc đó nó trở thành là tu hành phổ. Lúc đó mình sẽ ứng dụng được cái chuyện tu hành của mình ở khắp mọi cửa nào. Mà thưa đại chúng như này, chúng sanh mình đó, do cái tập nghiệp mà tạo cái cửa khổ cho mình. Thí dụ như người nào thường giận thì mở cái cửa gì cho mình? Mở cái cửa sân. Cho nên tùy theo cái tập nghiệp của mình mà mở ra một cái cánh cửa. Mà người ta thường nói đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thân thang hiếm kẻ tìm. Cái chỗ mà chật chội người ta lấn chen dữ lắm. Thôi bà nói ví dụ như ở casino nó chật bạc kinh lắm mà cứ đảo vòng kiếm chỗ đậu. Còn cái bạc kinh chùa Lâm Tiền thì nó thơm thang vậy mà không ai ngồi hết. Đường đời chật chội nhiều chen lắm, nẻo đạo thơm thang hiếm kẻ tìm. Cái chỗ mà tới ăn cũng free, nghe hát cũng free, cái gì cũng free hết, kêu đồ chùa mà không ai tới. Còn vô trong kia từ chua cho tới chua, từ chua cho tới chát, mà không phải chát thường, kêu chát ngầm. Tức là sau khi mà mình thua rồi thì âm thầm mình biết chua vậy mà tìm. Bây giờ xin thưa đại chúng là khi mình hiểu được cái chữ tu hành bổ môn thì mình sẽ thấy rằng mình tu chỗ nào cũng được. Mình ứng dụng được cái cửa phổ môn tu hành nó cùng khắp mọi nơi mọi chỗ. Tu hành phổ môn cái điều thứ tư chúng ta gọi là đoạn hoặc phổ môn. Đoạn hoặc là sao? Chữ hoặc nghĩa là gì? Chữ hoặc nghĩa là những cái phiền não, những cái khổ đau chưa là hoặc. Quý vị nhớ không? Ở trong cái bài tựa Lăng Nghiêm có câu đó: Diệu Đạm tổng trì bất động tôn, thủ Lăng Nghiêm vương thế nghi hữu. Tiêu ngã ức kiết điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ Phật pháp thân. Nguyện kim đắc quả thành bảo nguyên, hoàng độ dư thị hằng sa chúng. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thì tất danh vi báo Phật thân. Phục thỉnh thế tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thể tiên nhập. Như nước chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Đại hùng đại lực đại từ bi, thi cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Con xin Đức Phật đại từ đại bi thương cho con mà chứng minh cho con. Hôm nay con phát nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, thi cánh thẩm trừ, tức là con rất là mong mỏi trừ khử tận cùng những cái lỗi lầm phiền não nhỏ nhất như hạt bụi, gọi là vi tế hoặc. Trong hoặc đó, trong cái lỗi lầm đó, nó có cái thô, nó có cái tế. Cái thô đó, là những cái mà nó biểu lộ ở bên ngoài. Thí dụ như đó, mình giận ai, hai con mắt mình trợn lên, cái mặt mình nó đỏ rần, cái tay mình nó run run, thì cái đó gọi là thô. Nhưng mà có những người, người ta giận mà mình không thấy được, mà người ta sẽ tìm cách người ta hại mình lúc nào mà không hay, thì cái đó gọi là gì? Tế. Tức là có những cái giận, cái thù nó vi tế mà mình không thấy được.
thì chúng ta cũng là người tu. Nhiều khi mình tu mình đoạn được cái thô mà mình chưa trừ được cái tế. Chẳng hạn như mình đang ngồi, tự nhiên có người nào tới mắng mình, cái mình biểu lộ sao? Mình biểu lộ mình là người tu bình thản. Anh chửi hay quá, anh chửi nữa đi, anh chửi tôi giống như anh tụng kinh cho tôi nghe vậy. Trời ơi, người ta còn tức, tức thêm nữa nữa, kêu tức càng hông á. Anh nói sắp tôi hả? Phải không? Cho nên nhiều khi cái cách đó là cách trả đũa của mình, nhưng mà nó vi tế mà mình không biết. Cho nên nhiều khi mình nghe người ta nói mình một sốc một câu, để đó chờ xem, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mình nói câu nó bụng như nghe, gặp một dịp khác cũng người đó, mình sẽ móc lại một câu, để gọi là mình hả hê được cái cơn tức giận của mình mà mấy tuần trước, tháng trước mình bị người đó làm mình một câu. Những cái giây phút đó thì phải biết rằng chúng ta còn vi tế mà. Cho nên nhiều khi mình tu cái thô mình đoạn được, mà cái tế mình trừ chứ. Mà ở đây mình phải cố gắng. Ở đây có ngoài dùng cái chữ cố gắng. Chúng ta còn là những người phàm, chúng ta chưa được như Phật và Bồ Tát đoạn trừ một cách tuyệt đối. Nhưng nếu chúng ta không ứng dụng nó, chúng ta không hành trì nó, thì cái sự tu hành của chúng ta không có kết quả. Cho nên xin thưa đại chúng, chúng ta là người tin Phật nhưng chưa chắc chúng ta hiểu Phật. Nhiều khi mình tin rất nhiều nhưng hiểu Phật không bao nhiêu. Mà vì chưa hiểu Phật được cho nên chúng ta chưa tu giống Phật. Còn mình hiểu được Phật thì mình đã tu giống Phật. Thí dụ như bây giờ đó, thờ Phật là tại vì mình tin Phật, mình quý Phật, mình mến Phật, mình trọng cái ơn đức của Phật mình thờ. Nhưng mà Phật đâu có bao giờ Phật đặt một cái điều kiện gì với mình đâu. Hay là mình, nhưng mà mình, nếu mình biết được rằng tùy cái hoàn cảnh gia đình, khả năng, hoàn cảnh mà mình thờ Phật linh động, thì mình hiểu được Phật, cho nên mình thờ Phật mình thoải mái, mình an lạc. Thí dụ bây giờ ở trong nhà con mình, bây giờ mình qua đây mình ở chung với con cái, rồi bây giờ con cái nhiều khi chưa có hiểu đạo cho nên không thích mình thờ rườm rà trong nhà. Mà nếu mình cố tình mình bày rườm rà trong nhà thì vui cho mình nhưng mà không vui cho nhiều người trong nhà. Đó là chưa nói gặp cái hoàn cảnh dâu hay rể có khác cái tín ngưỡng như mình. Rồi mình thắp nhang, rồi mình chuông mỏ, mình làm cho người xung quanh họ không có vui vẻ với cái tu của mình, thì mình chưa đoạn được cái vi tế. Có nhiều khi mình bực, rồi mình than, mình nói trời ơi tôi tu mà sao tôi bị nhiều cái khảo quá. Cái khảo là tại vì mình không có biết ứng dụng. Mình biết mình đang ở hoàn cảnh nào để cố gắng tạo cho mình cái hoàn cảnh tu mà ít có bị người ta làm cho mình hiểu rằng mình đang bị khảo. Có nhiều khi tự mình làm cảm thấy là mình bị khảo chứ có khảo gì đó. Mình chưa hiểu được cái hoàn cảnh mình. Rồi ví dụ bây giờ con cái trong nhà bị dị ứng với nhang, rồi mình không có chịu thắp nhang, mình không có bớt nhang lại, mình cố tình mình nói cúng Phật phải đủ 3 cây. Bàn nào mình cũng làm 3 cây hết là chết ta rồi. Cho nên mình phải tự để giảm đi những cái hoặc mà không cần thiết phải có. Lẽ ra nó không cần thiết mình phải có những cái phiền đó. Cho nên mình biết tu hành phổ môn thì cái chuyện gọi là đoạn hoặc phổ môn có khả năng, chứ không phải không có khả năng. Quý vị biết không, nhiều khi Phật tử lên chùa mời quý thầy vô trong bệnh viện tụng kinh, Pháp Hòa ít không bao giờ Pháp Hòa mang chuông mang mỏ gì vô trong bệnh viện Tụng Kinh hết á. Ngồi kế bên người bệnh nè, tụng lâm râm cho người bệnh nghe, nhỏ nhỏ thôi, mình còn phải biết cái người bệnh kế bên biết họ có chịu không. Cho nên mình tụng một người người an lạc mà một người bên kia thì bất an, thì coi như là mình cũng uổng công, tại vì nó bù qua tất lại nó hết rồi. Cho nên mình phải biết cái hoạt đó nhiều khi nó không đáng có, mà tại mình không hiểu được hoàn cảnh, không hiểu được cái gia đình của mình, cái chúng sanh xung quanh mình, mà mình ứng dụng cái chuyện tu hành của mình nó trật, thể ra là con học. Cho nên tu hành khổ mà đoạn hoặc khổ, đoạn hoặc khổ lẽ ra những cái nhỏ nhất trong tâm. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói giờ mình đi vô chùa mình làm công quả này. Nói đi tìm đi làm công quả là sao? Bỏ công ra để có quả, bỏ công ra làm để mong có một kết quả, mà rốt cuộc đem về nguyên một quả nhưng mà quả lựu. Rồi quả nào quả nấy nó to lắm, mà chỉ cần người nào mà sát tới mình một cái là quả quả đạn nó làm sao nó nổ. Cho nên rồi mình không có ứng dụng được cái ý nghĩa của hai chữ công quả, vì chúng ta không có biết tu hành khổ môn thì khó mà đoạn hoặc khổ môn. Cho nên đoạn hoặc khổ môn có thể. Bây giờ mình nói cái nữa, trước khi mình dứt 10 lần là nói 5 thôi, mai mình nói tiếp. Và cái thứ 5 là gì? Cái thứ 5 gọi là thâm, là gọi là nhập pháp phổ môn. Thế nào gọi là nhập pháp phổ môn? Là bây giờ mình thấy Phật pháp nó thấm ở trong mình rồi, à thì ứng dụng sao mình cũng thấy có Phật pháp thật. Mình thâm nhập được pháp môn của Phật á, thì thí dụ mình thường lại mình đi tụng kinh, mình có áo tràng. Bữa nay mình tới một cái nơi mà không tiện mặc áo tràng thì cũng không nhất thiết mặc áo tràng. Cho nên tùy. Có một cái thầy bữa đó thầy ghé thầy thăm một cái ngôi chùa, thầy mấy cô Phật tử nói trời ơi thầy ơi lâu quá thầy không tới thăm tụi con, để thầy khuyến tấn tụi con tu hành để tụi con về Tây Phương Cực Lạc, ở cõi ta bà bực bội lắm thầy ơi. Cái ông thầy mới nói xùi xà, cần chi về trở mới tu, ở dưới này nè mà thương nhau, giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau, vui vẻ với nhau, hòa thuận với nhau còn hơn. Mình về ở trển rồi á, người ngồi thấp người ngồi cao và thấy mất nhau cũng vậy à. Ở thành nữ ra bây giờ mình vô chánh điện mình tụng kinh á, thường chủ nhật là chỗ của tôi á, mà bữa nay tại tôi bận rót nước cho thầy tôi lên trễ, cái ai nó chiếm chỗ. Trời ơi mà ngồi tụng kinh mà nó bực lắm, tại vì cái chỗ đó tôi lại Phật một lại hoặc là tụng nào tôi cũng lại hết á. Còn tôi lại chỗ này tôi lại ngay cái cột, tôi không thích. Cho nên nhiều khi đứng trên chánh điện là Phật thì đứng ngay giữa vậy nè, mà người thì rộng vậy nè, mà đứng ngay đứng không được, phải đứng xéo xéo, tại vì Phật ơi I am here, phải xây về phía Phật lại mới được, chứ còn đứng thẳng vậy lại không được. Tại lại về lại cái cột, lại về lại cái cửa, lại cái nhà gì đó không chịu. Mà mình quên cái câu là mình tụng đó, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chỗ nào mà không có Phật pháp tăng biến khắp pháp giới, chứ đâu phải có cái gốc đó đâu mà phải ai kia đem cái dĩa trái cây lên cúng Phật mà phải để ngay trước mặt Phật mới được, mà sợ để trịch bên Phật không biết. Thành nữ mình phải thâm nhập được pháp môn. Mình khen pháp hoài, pháp của Phật là cao sâu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ để làm cái việc gọi là tinh thông giáo nghĩa huyền bí. Có một chú Phật tử đó ở chùa Pháp Hòa, thì ở phía sau tượng Phật có làm một cái bức phong. Cái bức phong là làm cái vườn lộc uyển, cái vườn nai. Thì đã là vườn nai thì có mấy con nai. Thì bữa đó chú mới viết cho Hòa cái thư, chú hỏi thầy ơi, tụi con lên chùa là chỉ để lại Phật chứ đâu phải lại con nai. Thầy làm chi mấy con nai trên đó, là không lẽ mỗi lần tụi con lại Phật tụi con lại luôn nó hả? Thì Pháp Hòa mới trả lời vậy. Pháp Hòa nói thưa chú, bây giờ ở trong cái lư hương á, người ta vẽ con rồng, người ta vẽ con phụng, ở trên bộ lư cũng có làm con lân, ở trong cái lư hương người ta để con sư tử, không lẽ bây giờ mỗi lần tụng kinh á, mình kiếm đồ mình bịch con rồng lại, mình bịch con cả cái chánh điện, cái chỗ nào bịch là hết, tôi lại Phật thôi, còn những cái khác tôi không lại sao? Rồi nào ở trên đó lư hương nè, bình bông nè, phải không, thiếu gì? Cho nên quý vị biết không, cái cây hương mà mình cầm á, mình kêu trầm cái hương lên, mình nói trầm hương đốn sông nga mười phương chu trò, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Mình nói cái hương này nó sạch, nó tinh vi lắm, mà đi tới chỗ làm hương rồi mới biết, có đúng không? Chẳng qua nó khuất mắt mình thì mình coi nó là sạch thôi, chứ khi quá trình làm hương thì ai biết nó là không trải qua những cái chỗ gọi là bụi bẩn. Chẳng hạn như quý vị có biết ăn móng ruốc không? Ăn móng ruốc ngon phải không? Đi tới chỗ làm rồi biết. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên trên đời này á, cái mà mình gọi là sạch, chẳng qua là khuất mắt mình thì mình gọi là sạch, chứ còn thật sự ra không có cái gì mà hoàn toàn sạch, đúng không? Ngay cả bản thân mình, tại vì xối nước rồi có gì xịt xịt lên rồi đủ thứ thì nó thơm, chứ thiệt sự ra để yên đó ra ngoài nắng làm việc nguyên ngày thôi, rồi không lau chùi tắm rửa xịt hết thôi, nó cũng có mùi liền chứ gì đâu. Không thì bên một bên là mùi thơm, mà trên đời này có mùi thơm thì nó sẽ có mùi hôi. Cho nên ở chư thiên ở cõi trời á, mà khi hết cái phước mà sắp sửa đọa xuống cõi trần trở lại đó, thì nó mất năm thứ, mà trong đó có một thứ mà chư thiên bị, đó là trong người rịn ra mồ hôi. Nghĩa là sao? Khi một người mà sự tu hành nó bắt đầu nó giảm rồi, thì cái hào quang ánh sáng của hỷ xả, của từ bi, của hòa ái bắt đầu nó lu dần, nụ cười không còn cười được nữa, cho nên hoa trên đầu nó héo. Ở trên cõi trời mà chư thiên sắp sửa hết phước, có năm điều mà trong kinh gọi là ngũ tướng suy hao. Thứ nhất là hoa trên đầu héo, thứ hai là hào quang mất, thứ ba là tâm lý bồn chồn, thứ tư là ngồi đứng không yên, thứ năm là trong người rỉ ra mồ hôi. Thì bây giờ mình nhìn lại coi, có phải hôm nào mình mà không hoan hỷ, mình không có thoải mái, coi có phải là một hay là nhiều hơn năm tướng này nó xuất hiện không? Nụ cười không nở được là hoa héo chứ gì nữa, đi đứng không yên là tâm lý mình đi đứng không yên chứ gì nữa. Cho nên hôm nào mà tâm mình hoan hỷ, mọi việc bình an, đó là mình đang ở cõi trời. Còn khi nào mình cảm thấy những cái tâm lý đó nó xuất hiện nơi mình là mình biết ngũ tướng suy hao, năm cái tướng cõi trời mình nó đang dần dần nó mất. Có nhiều khi người ta gặp mình, wow, bữa nay đi đâu mà bảnh quá vậy, có nghĩa là mình có hào quang đó. Và bữa nào mình bực, trời bữa nay làm gì tới hù vậy, là biết hào quang mình tắt rồi. Cho nên mình hiểu được. Pháp Hòa xin nhắc lại, cái chữ phổ môn, chữ phổ nghĩa là rộng, chữ môn nghĩa là cửa. Phổ môn nghĩa là cánh cửa rộng khắp, nhưng mà tùy theo mình. Hễ mình hiểu thì cửa từ bi, cửa đoạn hoặc, cửa thệ nguyện nó mở khắp hết. Mà nếu mình không biết mở thì chỗ nào cũng có thể là cửa địa ngục, chứ không phải là cửa phổ môn. Quý vị hiểu ý không? Thì Đức Bồ Tát Quan Âm do vì lòng từ mà phát ra 10 cánh cửa, cho nên chúng ta gọi là phổ môn. Hôm nay chúng ta nói 5 cửa, ngày mai chúng ta nói 5 cửa nữa. Thôi tối nay Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây và cầu chúc cho đại chúng có một buổi tối an lành. See you tomorrow. Chúc đại chúng có một buổi tối vui vẻ, và ngày mai chương trình sẽ được thầy thông báo đi cho tất cả quý vị. Mời thầy Nguyên Thông.
Giờ này con xin được cung thỉnh thượng tọa cùng đại chúng hồi hướng. Nguyện nam công